hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh quý vị vừa nghe. Thưa quý cụ, ông bà, anh chị em, chúng ta thấy ở một số nhà thờ cổ còn lưu lại dấu vết của nơi đọc lời Chúa khi xưa, đó là ở bên cánh phải, phía phải của gian cung thánh có một chiếc cầu thang cuốn, và người đọc lời Chúa sẽ đi theo cái hình chôn ốc của thang cuốn đó lên trên để công bố lời Chúa và cắt nghĩa lời Chúa cho cộng đoàn. Ngày hôm nay chúng ta thấy rằng với sự hỗ trợ của âm thanh thì không cần cái thang cuốn đó, cái bục đọc lời Chúa ở trên cao đó nữa, nhưng tất cả những gì căn bản thì chúng ta vẫn thấy ở nơi cung thánh có một chiếc bục, ở nơi đó lời Chúa được tuyên đọc và lời Chúa được cắt nghĩa. Thế đây là một nét sinh hoạt hết sức quan trọng của hội thánh. Nó bắt nguồn từ Do Thái giáo. Chúng ta thấy rằng trong bài đọc 1, ông Ezra đã đứng lên trước bục gỗ để tuyên đọc lời Chúa và cắt nghĩa cho cộng đoàn. Và chúng ta thấy rằng điều này nó xuất phát từ lệnh truyền của ông Môsê từ rất xa xưa. Ông Môsê nói rằng những lời tôi truyền cho anh em hôm nay, anh em phải ghi lòng tạc dạ, phải nói lại những lời đó cho con cái, lặp lại cho chúng nghe lúc đi đường cũng như lúc ở nhà. Và chúng ta thấy rằng sau một thời gian rất là dài, những người Do Thái đi làm nô lệ, không có cơ hội để lắng nghe lời của Chúa nữa, bởi vì ở nơi họ phải lưu đày khổ sai, không có đền thờ, cũng chẳng có hội đường, và dĩ nhiên không có thời gian để lắng nghe lời Chúa. Khoảng thế kỷ thứ 6 trước Chúa Giáng sinh thì một ông vua, đó là vua Kiro người Ba Tư, đã rất tốt lành. Ông cho những người Do Thái đi lưu đày được trở về quê hương. Ông cũng cấp tiền để cho họ khôi phục đền thờ. Và câu chuyện trong sách ngôn sứ Nehemia hôm nay nói về điều đó. Họ rất xúc động khi lần đầu tiên sau bao nhiêu năm không được nghe công bố lời Chúa, thì hôm nay lời Chúa đã giúp cho họ sống lại tất cả những cái điều tốt đẹp, ngọt ngào, tình thương của Thiên Chúa dành cho dân tộc họ và bàn tay chở che của Chúa trong mọi cơn gian nan thử thách. Chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu cũng lặp lại cái cử chỉ đó khi Ngài vào hội đường của quê hương Ngài, mở sách ra, đọc sách thánh và cắt nghĩa lời của Chúa cho cử tọa. Lời của Chúa, hay là đã khác đi hội đường, là trái tim của một làng, là cũng giống như ngôi thánh đường ngày hôm nay là trái tim của một cộng đoàn giáo xứ, là trái tim bởi vì ở nơi đó lời Chúa được đọc lên. Lời Chúa là ánh sáng soi đường cho tất cả những người tín hữu. Lời Chúa không chỉ đem lại niềm vui cho chúng ta khi cuộc sống thuận buồm xuôi gió, nhưng lời Chúa trở thành lời an ủi trong những lúc giông tố của cuộc đời. Và lời Chúa gợi lên cho tất cả chúng ta tất cả những gì được gọi là nguồn của sự sống. Chúng ta qua bài Tin Mừng cũng như bài sách ngôn sứ Nehemia có thể gợi cho chúng ta ít nhất là ba điều như thế này. Thứ nhất là lời Chúa gợi lên tâm tình thống hối. Ông Nehemia đã đọc sách thánh cho đàn ông, đàn bà và trẻ em, những em bé đến tuổi khôn nghe. Họ nghe và họ khóc lóc. Tại sao họ nghe lời Chúa mà họ phải khóc lóc? Bởi vì sách lề luật cũng như các ngôn sứ cho thấy rằng soi sáng cho họ thấy rằng sở dĩ họ phải rơi vào cảnh khốn khổ, phải lưu đày xa quê hương, xa đất nước, mất tất cả là bởi vì họ không trung thành với giao ước của Chúa. Chính lời của Chúa cho thấy họ mắc phải những lỗi lầm, cần phải thống hối ăn năn để lấy lại lòng tin tưởng ở nơi Chúa. Và điều thứ hai, chúng ta thấy rằng lời Chúa cũng gợi lên tâm tình vui mừng, bởi vì ông Nehemiah nói, xin lỗi, ông Ezra nói, anh chị em đừng buồn sầu nữa, hãy về mà uống rượu ngon, ăn thịt béo và chia phần của anh chị em cho những người không có sẵn của ăn. Lời Chúa thúc đẩy người ta làm điều tốt, lời Chúa thúc đẩy người ta chia sẻ, bởi vì tất cả những ân huệ mà người ta nhận được trong cuộc sống là đến từ Chúa, cần được sẻ chia. Và điều thứ ba, lời Chúa thúc đẩy người ta hành động, biến cái tất cả những gì còn tồn tại trong quá khứ trở thành cái thực tại của ngày hôm nay. Chúa Giêsu vào hội đường, Ngài đọc đoạn sách ngôn sứ Isaiah và Ngài nói: hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe. Hôm nay ứng nghiệm là gì? Là lời của Thiên Chúa trở thành hành động, lời Chúa trở thành hiện thực qua cách làm việc của mỗi người. Lời Chúa mà ngôn sứ Isaiah tiên báo đó đã trở thành niềm hy vọng cho rất nhiều người, những người nghèo, những người phận nhỏ mong có một cuộc đổi đời, và họ tin vào lời Chúa sẽ có đấng đến giúp cho họ thay đổi cuộc đời, thoát khỏi tất cả những gánh nặng của tội lỗi, được tự do, và lời Chúa sẽ soi sáng cho người ta thoát khỏi tình trạng ích kỷ hay hành động bất công. Và Chúa Giêsu nói, lời của ngôn sứ Isaiah đã ứng nghiệm ở nơi tôi. Từ hôm nay, Ngài sẽ hành động để cho lời của Chúa sinh hoa kết quả trong cuộc đời của người tín hữu. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay lời Chúa được thành hiện thực. Cái hôm nay đó không chỉ là cái cột mốc đánh dấu giữa quá khứ và tương lai. Quá khứ người ta đã mù quáng khi mà bỏ lời Chúa, hành động theo thói đời, gây ra những bất công, gây ra những chia rẽ. Thì hôm nay lắng nghe lời Chúa, lời Chúa đó thúc đẩy người ta hoán cải, thúc đẩy người ta làm điều tốt và thúc đẩy người ta dấn thân. Thiết tưởng đó là những ý nghĩa rất mạnh mẽ của lời Chúa cho đời sống của hội thánh và đời sống của gia đình mỗi người chúng ta. Ngày hôm nay người ta nói đến việc khủng hoảng những giá trị sống trong xã hội Việt Nam của chúng ta, mà theo phân tích của tác giả, một trong những nguyên nhân làm cho khủng hoảng giá trị sống đó là người ta thấy cái ác mà không tố giác, người ta đồng tình với cái ác, người ta gian dối trong tất cả những việc làm có tính cách xã hội. Chúng ta thấy rằng điều đó không sai, nhưng người ta có thể hoán cải hoặc là thay đổi bộ mặt xã hội, đem lại những giá trị sống dựa vào đâu, khi người ta vẫn lấy cái chủ trương vật chất quyết định ý thức để làm chỉ nam cho hành động của con người. Vật chất quyết định ý thức, đó là điều theo chúng ta, những người có niềm tin, rất nguy hiểm, bởi vì người ta không thể lấy tất cả những cái gì mà xã hội có, con người có làm giàu cho mình. Người ta không thể làm giàu một cách bất chính, hoặc là người ta không thể hành động cho mình vì bất kỳ lý do nào, kể cả những gây ra những bất công, kể cả gây ra những gian dối để đạt mục đích. Đối với chúng ta, vật chất không thể quyết định cái ý thức của con người, nhưng lời của Chúa, hay nói khác đi là sự soi sáng của Chúa, mới làm cho cuộc sống của chúng ta có ý nghĩa. Vật chất chỉ là cái phương tiện Thiên Chúa ban cho chúng ta xây dựng cuộc sống của cá nhân, xây dựng cuộc sống của gia đình dựa trên cái tiêu chuẩn của lề luật Chúa ban. Lề luật Chúa ban cho chúng ta trên hết đó là sự yêu thương, là lòng bác ái. Chúng ta cần phải vận dụng lời của Chúa để lấy ánh sáng lời Chúa soi sáng cho chúng ta thoát khỏi những cái mê lầm, những cái giá trị sai lầm mà người ta cổ suý. Trong đời sống gia đình chúng ta, việc lắng nghe lời Chúa có ý nghĩa như thế nào? Sáng sớm chúng ta đến nhà thờ, chiều tối chúng ta đến nhà thờ để cùng nhau nghe lời của con Thiên Chúa. Và cộng đoàn chúng ta, cộng đoàn hội thánh, cộng đoàn gia đình, lắng nghe lời Chúa thôi chưa đủ, cần phải làm cho lời của Chúa ứng nghiệm, cần phải làm cho lời Chúa trở thành cái hiện thực của ngày hôm nay. Trong gia đình, thể nào chúng ta cũng có những bất hòa, xích mích, thì lời của Chúa thúc giục chúng ta trở thành người đem lại tự do cho những người thân yêu trong gia đình trước tiên. Khi chúng ta chủ động nói lên lời xin lỗi, khi chúng ta chủ động làm hòa, và lời của Chúa cũng thúc giục mỗi người chúng ta làm cho cuộc sống gia đình trở thành trung tín hơn. Khi chúng ta trung thành với Chúa, trung thành với việc phụng sự và trung thành phục vụ nhau, chúng ta lắng nghe lời Chúa mỗi sáng, mỗi sớm, mỗi chiều, và chúng ta tham dự việc cử hành giao ước ở trên bàn thờ, không gì khác hơn là để cho đức bác ái, lòng thương xót của Chúa Giêsu cử hành trên bàn thờ hiện thực hóa trong gia đình chúng ta khi chúng ta biết tha thứ, phục vụ lẫn nhau. Xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta qua lời của Ngài tìm được ý nghĩa cho cuộc sống.